Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 5 tháng 6 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là lá thư Vatican,
và cuối cùng là một bước từng bước, truyện ngắn Công giáo.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha tiếp các lãnh đạo của Liên minh về Y tế Sức khỏe Fedes Sanita của Ý.
Vatican, sáng thứ Bảy ngày 4 tháng 6, Đức Thánh Cha đã tiếp Liên minh Fedes Sanita của Ý. Ngài mời gọi họ tiếp tục phục vụ các bệnh nhân và toàn xã hội với sự gần gũi, cách tổng thể và vì công ích.
Liên minh Fedes Sanita tập hợp các cơ quan y tế địa phương, bệnh viện và viện điều trị và chăm sóc khoa học cùng với các đại diện của Hiệp hội các quận của Ý. Đức Thánh Cha nhận định rằng, với sự dấn thân của mình, quý vị đóng góp vào việc duy trì mối quan hệ giữa trung tâm và ngoại vi, giữa nhỏ và lớn, kết nối các mối quan hệ và thúc đẩy các con đường liên kết y tế xã hội và trợ giúp xã hội. Từ căn tính này của liên đoàn, Đức Thánh Cha đề ra 3 phương thuốc để giúp cho họ bước theo con đường đã được vạch ra. Trước hết là sự gần gũi để chống lại sự tự quy chiếu. Đức Thánh Cha nói rằng, nếu trước hết chúng ta có thể nhìn thấy những người mà chúng ta gặp ở bệnh viện, viện dưỡng lão, phòng khám ngoại trú là anh chị em của nhau, thì mọi thứ đều có thể thay đổi. Công việc không còn là một vấn đề bàn giấy, nhưng trở thành một cuộc gặp gỡ, đồng hành và sự chia sẻ. Ngài nói thêm, gần gũi cũng có nghĩa là phá vỡ khoảng cách, đảm bảo rằng không có bệnh nhân hạng A và hạng B, sử dụng năng lượng và nguồn lực để không ai bị loại trừ khỏi sự trợ giúp của xã hội và sức khỏe. Phương thuốc thứ hai là tính tổng thể. Theo Đức Thánh Cha, cần suy nghĩ về ý niệm sức khỏe theo cái nhìn toàn diện, bao hàm tất cả các chiều kích của con người. Điều trị một bệnh nhân có nghĩa là không chỉ xem xét một bệnh lý nhất định, mà cả tình trạng tâm lý, xã hội, văn hóa và tinh thần của họ nữa. Thái độ của Chúa Giê-xu chữa lành thể xác và phục hồi phẩm giá là kiểu mẫu cho chúng ta. Theo Đức Thánh Cha, tầm nhìn tổng thể về việc chữa trị giúp chống lại văn hóa loại bỏ, loại trừ những người mà vì nhiều lý do không đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định. Trong một xã hội có nguy cơ xem những người bệnh là gánh nặng, là tốn kém, thì cần phải đặt ở trung tâm những gì là vô giá, không thể mua bán, đó là phẩm giá của con người. Các bệnh lý có thể đánh dấu cơ thể, làm rối loạn tư tưởng, mất đi sức mạnh, nhưng chúng không bao giờ có thể hủy hoại giá trị của sự sống con người. Cuối cùng là công ích, chống lại việc tìm kiếm lợi ích nhóm. Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, trong lĩnh vực y tế cũng vậy, sự cám dỗ để tạo ra các lợi thế về kinh tế và chính trị của một số nhóm người có thể gây ra thiệt hại cho đa số dân chúng. Chúng ta cần làm việc để mọi người đều có thể tiếp cận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe, để hệ thống y tế được hỗ trợ và thúc đẩy, và để hệ thống tiếp tục được miễn phí. Cắt giảm các nguồn lực cho y tế là một sự xúc phạm đối với nhân loại.
Đức Thánh Cha gặp gỡ các trẻ em khiếm thị và tị nạn người Ukraine.
Vatican, trưa ngày 4 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp đón khoảng 160 trẻ vị thành niên đến Vatican. Nhiều em trong số này bị khuyết tật về thể chất, thị giác và nhận thức. Nhóm cũng bao gồm một số các em nhỏ chạy trốn chiến tranh ở Đông Âu.
Đây là cuộc gặp gỡ lần thứ 8 của sáng kiến có tên Chuyến xe lửa của trẻ em, sau 2 năm phải ngưng lại do đại dịch COVID. Cuộc gặp gỡ năm 2022 này có hình thức mới, với các trẻ em sống trong những hoàn cảnh dễ bị tổn thương và mong manh, được mời gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tại sân Damaso của Dinh Tông Tòa, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ 160 thiếu niên của Học viện Thánh Alessio Margarita ở Roma, một tổ chức trợ giúp lịch sử do Đức Pio IX thành lập. Nhiều người trong số các em khiếm khuyết thị giác hoặc các khuyết tật về thị giác, thể lý hoặc nhận thức khác. Họ được tháp tùng bởi bạn bè và bạn học của mình bởi vì mục tiêu của nhóm tổ chức Cortile de Gentili với cuộc gặp gỡ thứ 8 này là thúc đẩy hòa nhập, bao gồm và cuộc chiến chống lại sự phân biệt đối xử và định kiến. Sáng kiến này không chỉ được tổ chức như một sự kiện, mà còn là một cách thức sư phạm và giáo dục, tiếp tục diễn ra trong suốt cả năm, với các hoạt động chuẩn bị và những khoảnh khắc gặp gỡ, chia sẻ. Nhờ sự hợp tác và can thiệp của tổ chức Confagricoltura, một khu vườn giác quan đã được tạo ra tại trường Thánh Alessio, dành cho trẻ em và gia đình của các em. Ngôi trường giác quan được thiết kế bởi kiến trúc sư Eleonora Gezzi là một khu vực rộng khoảng một mẫu Tây trong công viên, với cấu trúc mang lại trải nghiệm xúc giác, khứu giác và âm thanh. Ở nơi thân thiện với trẻ em này, khuyết tật không còn là giới hạn. Ở đó, các em được hướng dẫn bởi các giáo viên và nhà giáo dục. Các trẻ em của trường Thánh Alessio và các trường lân cận học cách biết và chấp nhận bản thân, thế giới và những người khác. Lời mời dành cho người lớn và trẻ em là học cách nhìn thế giới bằng con mắt của trái tim, vượt ra ngoài giới hạn của mọi định kiến và vẻ bề ngoài, với tinh thần liên đới và cởi mở đối với người khác. Vì lý do này, tham gia vào cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha cũng có một số trẻ em tị nạn đến từ Ukraine và được nhà thờ Thánh Sophia chào đón tại Roma.
Các nhà lãnh đạo nhà nước và giáo hội Hoa Kỳ thúc đẩy các biện pháp kiểm soát súng tốt hơn.
Hoa Kỳ, khi số lượng các vụ xả súng ở Hoa Kỳ đang trở thành một hiện tượng và thường xuyên hơn bao giờ hết, các nhà lãnh đạo nhà nước và giáo hội đang thúc đẩy các luật kiểm soát súng tốt hơn ở Hoa Kỳ.
Chỉ tính từ đầu năm 2022, các vụ xả súng hàng loạt ở Hoa Kỳ đã vượt quá 200 vụ. Tuần trước, tại một trường tiểu học ở Uvalde, Texas, tay súng 18 tuổi đã nổ súng sát hại 19 học sinh lớp 4 và 2 giáo viên. Hồi tháng trước, tại New York, 10 người đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong một vụ xả súng hàng loạt tại một cửa hàng tạp hóa ở Buffalo. Mới nhất hôm 1 tháng 6 vừa qua, một tay súng khác đã bắn chết 4 người và chính anh ta tại một bệnh viện ở Tulsa, Oklahoma. Hạ viện Hoa Kỳ đang tiến hành thông qua luật về súng. Hôm 31 tháng 5, Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi Quốc hội tìm cách hạn chế việc bán súng trường tấn công. Kêu gọi Quốc hội hành động. Ông nói, chúng ta sẵn sàng chấp nhận thêm bao nhiêu cuộc tàn sát nữa. Và ông kêu gọi thông qua luật đúng đắn để chống lại đại dịch bạo lực súng đạn đang cướp đi mạng sống hàng ngày. Ông khuyến khích các đại diện của Hạ viện bỏ phiếu cho các hạn chế có thể giới hạn vũ khí hỏa lực mạnh như loại được sử dụng ở Uvalde. Khi Hạ viện đang thảo luận về dự luật về súng, các quan điểm đảng phái đã xuất hiện trong nhiều phiên điều trần hôm thứ Năm tại Ủy ban Tư pháp về luật. Các ý kiến này có thể nâng giới hạn độ tuổi từ 18 lên 21 tuổi để được mua súng trường bán tự động. Dự luật cũng coi việc nhập khẩu, sản xuất hoặc sở hữu các kho súng lớn là vi phạm luật liên bang và sẽ tạo ra một chương trình tài trợ để mua lại các kho đó. Một ngày sau vụ xả súng ở trường tiểu học ở Texas, Đức Thánh Cha đã kêu gọi chấm dứt nạn buôn bán vũ khí bừa bãi. Ngài nói, đã đến lúc đã phải nói đủ rồi đối với hành vi buôn bán vũ khí bừa bãi. Tất cả chúng ta hãy dấn thân để những bi kịch như vậy không bao giờ xảy ra nữa. Còn Đức Tổng giáo mục Garcia Sinler của San Antonio, địa bàn có trường tiểu học Uvalde, đã lên án thảm kịch trong tổng giáo phận của mình. Ngài nói, khi nào thì những hành động bạo lực điên rồ này mới chấm dứt? Đó là một gánh nặng quá lớn. Những vụ thảm sát này không thể được coi là một sự bình thường mới. Đức Hồng Y Blaskubit của Tổng giáo phận Chicago cũng lên tiếng về vụ thảm sát. Ngài nói, quyền mang vũ khí sẽ không bao giờ quan trọng hơn mạng sống của con người. Còn cả chúng ta cũng có quyền, và các quan chức được bầu của chúng ta có bổn phận đạo đức phải bảo vệ chúng.
Taekwondo Thế giới đến Vatican và cổ võ văn hóa giao lưu.
Roma, Atletica Vatican là thành viên chính thức của Taekwondo Thế giới. Chủ tịch của liên đoàn, ông Chung Won Chu, người Hàn Quốc, đã gặp Đức Cha Pontige, thư ký của Hội đồng Giáo hoàng về văn hóa hôm 2 tháng 6.
Các thành viên của Taekwondo Thế giới, liên đoàn quốc tế điều hành môn thể thao này, đã có chuyến thăm Vatican vào ngày 2 tháng 6, với mục đích thúc đẩy các nỗ lực để hướng tới một văn hóa giao lưu và xóa bỏ các hình thức đối đầu cả trong thể thao. Chủ tịch liên đoàn, ông Chung Won Chu, đã gặp Đức Cha Pontige, thư ký Hội đồng Giáo hoàng về văn hóa liên quan đến thể thao. Trong cuộc gặp gỡ, còn có 7 vận động viên của Atletica Vaticana, Taekwondo Vatican. Atletica Vaticana đã trở thành thành viên chính thức thứ 211 của Liên đoàn Taekwondo Thế giới vào ngày 23 tháng 11 năm 2021. Sau nghi thức chào thăm, các thành viên nói về những triển vọng của thể thao và sự hợp tác trong tình đoàn kết, đặc biệt là thông qua kinh nghiệm của tổ chức nhân đạo Taekwondo, nhằm mang đến cho người trẻ và những người yếu thế nhất cơ hội tham gia thể thao. Taekwondo Thế giới đã xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với Thể thao Vatican trong những năm gần đây, với cam kết chung cùng thúc đẩy đối thoại giữa các nền văn hóa khác nhau vì một nền hòa bình. Vào năm 2016, đội Taekwondo Thế giới trình diễn lần đầu tiên tại Vatican trong hội nghị toàn cầu lần đầu tiên về đức tin và thể thao. Vào năm 2017, Chủ tịch Taekwondo Thế giới và Chủ tịch Liên đoàn Ý đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp đón tại quảng trường Thánh Phaero và họ đã tặng Đức Thánh Cha thập đẳng huyền đai danh dự. Năm 2018, Taekwondo Thế giới đã tổ chức một cuộc thao diễn lịch sử tại quảng trường Thánh Phaero trước sự chứng kiến của Đức Thánh Cha và hàng ngàn người trong buổi tiếp kiến chung. Chủ tịch Taekwondo Thế giới, ông Chu cho biết, "Chúng tôi rất vui mừng chào đón Atletica Vaticana gia nhập đại gia đình Taekwondo Thế giới. Taekwondo là một ngôn ngữ chung, bất kể tôn giáo hay tín ngưỡng, bất kể bạn là ai và đến từ đâu, tất cả chúng ta đều được liên kết thông qua thể thao." Ông tiếp tục lưu ý rằng, cả Atletica Vaticana và Taekwondo Thế giới đều chia sẻ nhiều giá trị chung và chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ vào sức mạnh của thể thao sẽ thúc đẩy sự tôn trọng, hữu nghị và hòa bình. Tôi tin rằng sự ra đời của Taekwondo Vatican sẽ giúp chúng tôi củng cố hơn nữa Taekwondo và các giá trị hòa bình trên thế giới. Trong khi đó, từ thứ Bảy đến Chủ nhật, giải Grand Prix Taekwondo danh giá thế giới sẽ được tổ chức tại Foro Italico với sự tham gia của 32 vận động viên có xếp hạng cao nhất ở mỗi hạng mục Olympic sẽ thi đấu để giành suất tham dự Thế vận hội Paris vào năm 2024 sắp tới.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 5 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Tông hiến mới về giáo triều Roma bắt đầu có hiệu lực. Tác giả Trần Đức Anh, dòng Đa Minh.
Kính thưa quý thính giả, một trang sử mới của giáo triều Roma được mở ra. Từ Chủ nhật 5 tháng 6 này, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, tông hiến mới về giáo triều Roma với tựa đề Praedicate Evangelium, các con hãy loan báo tin mừng, bắt đầu có hiệu lực. Đâu là viễn tượng đổi mới này? Tông hiến được Đức Thánh Cha Francisco công bố ngày 19 tháng 3 năm nay, thay thế tông hiến Pastor Bonus, mục tử nhân lành, do Thánh Gioan Phaolô II ban hành cách đây 34 năm, hồi tháng 6 năm 1988. Việc áp dụng tông hiến mới sẽ trải qua vài năm thử nghiệm và những năm tới đây, người ta sẽ thấy tính hiệu quả của văn kiện mới trong việc cải tổ giáo triều. Từ nay, các cơ quan tòa thánh trừ các tòa án đều được gọi là Dicastero và không còn phân biệt giữa Congregazione, bộ hay là hội đồng như cho đến nay. Trên nguyên tắc, các Dicastero đều bình đẳng về phẩm giá, nhưng có ba bộ đứng đầu. Trước tiên là bộ loan báo tin mừng, được Đức Thánh Cha đích thân đảm nhận chức vụ bộ trưởng của bộ này để chứng tỏ sự quan tâm đặc biệt của Ngài, đồng thời nó lên tầm quan trọng hàng đầu của việc truyền giảng tin mừng một giáo hội đi ra. Trong bộ này, phụ giúp Đức Thánh Cha có hai vị quyền bộ trưởng đảm trách hai phân bộ. Phân bộ thứ nhất đặc trách các vấn đề cơ bản trong việc loan báo tin mừng trên thế giới. Trước đây là nhiệm vụ của Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng. Và phân bộ thứ hai đặc trách về việc loan báo tin mừng cho dân ngoại và các giáo phận mới thuộc vùng truyền giáo, cụ thể là bộ loan báo tin mừng như cho đến nay. Bộ giáo lý đức tin trước kia đứng đầu trong các bộ, nay đứng hàng thứ hai sau bộ loan báo tin mừng. Bộ này gồm có hai phân bộ. Thứ nhất là thăng tiến và bảo vệ toàn vẹn đạo lý đức tin và luân lý. Thứ hai là phân bộ kỷ luật. Thuộc bộ này có Ủy ban Thần học Quốc tế và Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên. Bộ bác ái, đây là một sự thăng cấp sở từ thiện của Đức Thánh Cha. Nay vị phụ trách được gọi là bộ trưởng, cho đến nay được gọi là chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, và danh xưng này vẫn được giữ nguyên trong tông hiến mới. Các bộ khác và ba tòa án hầu như không có thay đổi đáng kể. Riêng bộ văn hóa và giáo dục được hình thành bằng cách gộp lại Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa và Bộ Giáo dục Công giáo. Về phương diện kinh tế thì vẫn có Hội đồng Kinh tế gồm 8 hồng y và 7 giáo dân chuyên gia có nhiệm vụ canh chừng về các cơ cấu và hoạt động quản trị, tài chánh của các cơ quan trung ương Tòa Thánh. Một điểm mới đặc biệt liên quan đến bộ này là tại Bộ Kinh tế sẽ thành lập phân bộ nhân viên Tòa Thánh. Thẩm quyền này trước đây thuộc Phủ Quốc vụ Khanh. Hiện nay, Bộ Kinh tế nghiên cứu việc du nhập các biện pháp khuyến khích và khen thưởng, đào tạo nội bộ, lập kế hoạch và tuyển chọn nhân sự để nâng cao giá trị khả năng chuyên môn, thăng tiến tình hiệp thông và tham gia sứ mạng của mình. Phân bộ cũng có những chương trình huấn luyện và tạo điều kiện dễ dàng cho sự thuyên chuyển nội bộ và nâng cao khả năng chuyên môn của các nhân viên tòa thánh. Sẽ có một hệ thống đánh giá khách quan công việc của mỗi người. Một điểm đáng chú ý khác là vấn đề lương bổng và những khích lệ. Đây là điều mới mẻ tại tòa thánh. Để gia tăng động lực của các nhân viên, ngoài những mức lương bổng đã được ấn định, Bộ nghiên cứu việc lập thêm một hệ thống tiền thưởng cho những người xứng đáng dựa trên thủ tục đánh giá hoạt động của họ. Trong thời gian tới đây, Đức Thánh Cha sẽ tiến hành những bổ nhiệm mới cho giáo triều. Để thực thi chương trình cải tổ, một số vị sẽ được củng cố trong nhiệm vụ hiện tại, như Đức Hồng Y Michael Chutney, dòng tên 75 tuổi, mới được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện. Một số khác, nhất là những vị cao tuổi có thể sẽ rời chức vụ, ví dụ Đức Hồng Y Leonardo Santri, người Argentina gốc Ý, 78 tuổi, và làm Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương từ 14 năm nay, tức là 3 nhiệm kỳ. Hoặc Đức Hồng Y Luis Ladaria, dòng tên, 78 tuổi, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin từ 5 năm nay. Đức Hồng Y Oscar Rodriguez, dòng Don Bosco, Tổng giám mục Tegucigalpa, Honduras, điều hợp viên Hội đồng 7 Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha, nhấn mạnh tầm quan trọng quyết định của việc bổ nhiệm các vị lãnh đạo mới trong giáo triều. Ngài nói, tôi tin rằng cuộc cải tổ này không thể áp dụng cho những người đã thi hành nhiệm vụ ở đây vì đã tròn 5 năm ở giáo triều và phải từ nhiệm, tuy có thể gia hạn thêm 5 năm. Nhưng tôi nghĩ rằng để áp dụng tông hiến mới cần có những người mới. Với quy luật được khẳng định trong tông hiến mới, mỗi nhiệm kỳ của các chức sắc trong giáo triều sẽ là 5 năm và được gia hạn một lần thêm 5 năm. Như vậy có khả thể thay đổi nhân sự nhiều hơn và sự quốc tế hóa giáo triều như Công đồng chung Vatican II yêu cầu có hy vọng được thực hiện tốt đẹp hơn. Như vậy, 9 năm sau khi Đức Giáo Hoàng Francisco cai quản giáo hội, giáo triều Roma vẫn có đại đa số là người Âu Châu, chiếm 79% các chức vụ lãnh đạo, trong đó gần một nửa là người Ý, tiếp đến là Tây Ban Nha 8%, Pháp và Hoa Kỳ mỗi nước chiếm 6%. Hiện thời không có vị lãnh đạo nào người Phi Châu hoặc từ Úc Châu. Đức Hồng Y Peter Tucson, người Ghana, trước đây làm Bộ trưởng Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, nhưng không được Đức Thánh Cha gia hạn và hiện làm Chủ tịch các hàng lâm viện tòa thánh về khoa học và khoa học xã hội, một vai trò khiêm nhường hơn nhiều so với trước kia. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, tuyên bố hôm 10 tháng 4 vừa qua trong một cuộc phỏng vấn rằng việc công bố tông hiến mới và bắt đầu có hiệu lực không nhất thiết có nghĩa là kết thúc cuộc cải tổ giáo triều Roma và các cơ quan mới có thể được thiết lập thêm. Đức Hồng Y nói, giáo triều Roma là một tổ chức sinh động, dĩ nhiên nó luôn tiến hành theo những chỉ dẫn của Đức Thánh Cha.
Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Chuyện ngắn vào dòng của tác giả Đăng Khoa, giọng đọc Anna Bích Thư, Vatican News tiếng Việt thực hiện. Tiếng thu tới đầu làng, mẹ con đứng dưới gốc tre già tỏa bóng, ngọn gió sớm thoảng đu đưa những cành tre yếu ớt, tạo nên âm thanh di dúc khiến lòng người cứ ngậm ngùi khó tả. Bà Hai lấy bàn tay gầy nhom vuốt lên hai gò má của Thu, nhìn đứa con gái một, bà rơi nước mắt mà nói: "Thôi, con đi đi, ráng giữ gìn sức khỏe, tu thiệt tốt nhan con. Má đưa con tới đây thôi, đợi chú Sáu xe ôm tới chở con ra bến xe." Thu ôm mẹ mếu máo rồi siết chặt như thể sắp mất một điều gì đó quý giá. Cái ôm cố níu lại những khoảnh khắc thật đẹp này, khoảnh khắc được đứng cùng bà hai lần cuối dưới lũy tre làng tỏa bóng, được hưởng làn gió mát dịu của quê hương, và nhất là được nghe tiếng mẹ. Chỉ hơn 10 tiếng nữa thôi, Thu sẽ không còn được hưởng những điều quý báu như thế nữa. "Má, má ráng giữ gìn sức khỏe, đợi con về thăm má." Thu không nói thêm được nữa, vì cô biết nói tiếp cô sẽ khóc, mà cô khóc thì bà hai cũng khóc theo. Thu không muốn cuộc chia tay lần này lại buồn đến thế, vì rời quê theo đuổi lý tưởng cuộc đời là điều cô lựa chọn. Tiếng còi xe ôm của chú Sáu tích vọng lại từ xa. Chú rối rít xin lỗi bà hai rồi hối: "Xin lỗi chị, tôi tới trễ. Thu, lên xe nhanh chú Sáu chở ra này con." Nhanh kẻo trễ xe lên Sài Gòn. Bóng Thu nhỏ dần cho đến lúc chỉ còn bụi xe bay lên từ xa xa. Bà hai khóc to hơn, vừa khóc vừa quay người chạy một mạch về nhà. Còn bà con lối xóm thấy bà lấy tay áo quẹt nước mắt lia lịa mà chật lưỡi: "Rồi, con Thu nó đi rồi đó. Bởi tôi nói nó đi tu làm gì cho khổ. Mẹ con xa nhau, nhìn bà hai tội quá." "Mọi người ơi, Nguyệt Thu lên tới." Một sơ trẻ tuổi chạy vào báo Thu đã tới và đang đứng trước cổng cộng đoàn. Sơ bề trên hay tin vội vàng xổ tay áo xuống vì đang bận tay giặt rửa ít đồ đạc, rồi cùng chị em trong nhà ra chào đón thành viên mới. Cánh cổng lớn mở ra, trước mắt Thu là những nữ tu thân thương mà trước đây cô đã từng liên lạc để xin tìm hiểu ơn gọi, cũng là người từng giúp ở họ đảo của Thu thời gian khá dài. "Con chào dì." Buổi chiều đó, cộng đoàn đón tiếp Thu bằng một bữa tiệc thật ấm áp. Nhờ bầu không khí gần gũi và thân thương nơi gia đình mới mà cô được an ủi nhiều, và nhất là nỗi nhớ mẹ và xóm làng phần nào vơi bớt. Hành trình tìm hiểu ơn gọi trở thành nữ tu của cô gái vùng quê bắt đầu từ đó. Dần quen với đời sống chung, Thu nhận được sự nâng đỡ của chị em rất nhiều. Lắm lúc cô cũng gặp khó khăn, nhưng đó không là lý do để cô thoái chí trước lựa chọn chắc chắn của mình. Gần 3 năm trôi qua, Thu dần trưởng thành hơn cả về dáng vẻ lẫn tính cách. Nhất là đời sống khiêm nhường và thánh thiện của cô luôn tạo niềm vui và nâng đỡ chị em trong cộng đoàn, dù chỉ mới là một thỉnh sinh đang tìm hiểu dòng. Hàng tháng Thu xin phép bề trên để được liên lạc hỏi thăm sức khỏe của mẹ. Được hay tin bà hai vẫn khỏe mạnh, vui tươi và hạnh phúc, cô thêm an tâm bước tiếp con đường mình đã chọn. Còn bà hai cứ mỗi độ nghe con gái gọi về và biết tin cô vẫn vui khỏe, hòa nhập với mọi người, bà hạnh phúc và hài lòng với chọn lựa của con gái. "Mẹ ơi, con xin mẹ gìn giữ bé Thu nhà con, cho con gái con đi tu được bình an và hạnh phúc với chọn lựa đời nó." Bà hai vẫn đứng trước tượng Đức Mẹ sau mỗi chiều dự lễ và cầu nguyện như thế. Nỗi nhớ con trong lòng người mẹ khó vơi được. Nhưng qua những phút cầu nguyện như thế, bà tin Chúa luôn gìn giữ con gái bà được vững bước trên hành trình mới. Cha sở và các sơ cũng nói chuyện, thăm viếng và động viên bà nhiều, Nhờ đó mà tinh thần bà hai một ngày trở nên phấn chấn hơn. Có lần vừa tang lễ, cha Sở hỏi bà: "Bà hai nè, bà có mong con Thu về với bà nữa không?" Bà vỗ cánh tay cha rồi cười nói: "Ông cố hỏi kỳ, đi tu thì mong cho nó tu tới nơi tới chốn, chứ mong nó về làm gì?" Bà hai nhoẻn miệng cười, nụ cười phúc hậu của người mẹ quê. Rồi bà chào cha và nhanh bước tới đài Đức Mẹ để cầu nguyện. Ngày Thu vào tập viện, vì thời gian này kéo dài 2 năm không liên lạc với gia đình, nên cô được dòng cho phép về thăm nhà 10 ngày trước khi bắt đầu giai đoạn mới. Niềm vui khó tả khi được về lại quê hương và thăm lại người mẹ yêu dấu sau 3 năm xa cách. Chú Sáu chạy xe ra bến xe rồi chở Thu trước khi xe tới bến cả tiếng. Ngồi trên xe, Thu vừa hỏi thăm chú, vừa quan sát xung quanh cách tỉ mỉ. Hai bên đường cây cối có vẻ ít hơn, nhường chỗ cho những căn nhà và những quán cơm tạp hóa. Tuy vậy, làn gió mát mẻ của quê hương vẫn như ngày nào. Trẻ qua cua quẹo là tới lũy tre đầu làng, từ đó đi vài trăm mét nữa là tới nhà. Lòng Thu hồ hởi vô ngần vì sắp được gặp bà hai. Thấp thoáng xa xa, lũy tre xanh ngày nào nay ngã vàng đôi chút. Gió vẫn đung đưa những cành tre nhỏ nhắn khẳng khiu. Rồi Thu nhìn kỹ hơn thì thấy bóng một người phụ nữ mặc bộ đồ rất quen thuộc, tay cầm vành nón lá. Chú Sáu dừng lại gần lũy tre thả Thu xuống. Cô chạy thật nhanh rồi kêu lớn tiếng: "Má! Má ơi! Má ơi! Con nhớ má quá!" Thu ôm siết bà hai vào vòng tay mình như ngày cô rời xa bà để lên thành phố. Rồi cô hôn bà hai liên tục: "Má khỏe không? Sao không đợi con ở nhà mà ra tới đây đón con?" Thu nhanh miệng hỏi mẹ: "Cái con nhỏ này, tao có què quặt gì đâu mà phải ở nhà. Quay một vòng tao coi tướng tá ra sao." Bà hai đáp lời con gái. Thu liền quay một vòng. Bà chưa kịp khen chê thì Thu ôm và siết chặt hơn lần trước. Bà hai gõ đầu cô rồi nói: "Cái con này muốn tao chết hả? Về nhà cơm nước xong hết rồi." Thu vội cầm bàn tay gầy còm của mẹ. Hai mẹ con vui vẻ nói chuyện với nhau trên đường về. Quãng thời gian 10 ngày thăm nhà của Thu thật ý nghĩa. Được cùng bà hai làm việc, tâm sự, và cô cũng không quên chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong đời tu với bà hai. Bà thêm phần an tâm biết bao khi biết con gái vẫn hạnh phúc với chọn lựa đời tu. Bà hai cũng không giấu con những vui buồn khi sống một mình trong căn nhà nhỏ mấy năm qua. Nhất là nỗi nhớ Thu vẫn không thể vơi trong tâm hồn người mẹ già nua. Tối nằm trên giường ngủ, hai người nói chuyện với nhau rất nhiều. Có đêm cuộc trò chuyện kéo dài tới sáng. Mấy hôm con gái được về thăm nhà, bà hai tranh thủ nấu cho Thu những món ăn rất ngon, những món mà cô thích. Thấm thoát đã sang năm thứ 2 trong tập viện. Sáng mùng 1 Tết, sư giáo tập cho phép mỗi tập sinh gọi về thăm gia đình 10 phút. Thu hớn hở đăng ký và chờ nghe giọng nói của bà hai. Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Thu cúp máy rồi nhấn nút gọi lại. Đã 3 phút trôi qua mà số điện thoại vẫn không liên lạc được. Bao nhiêu suy tưởng hiện lên trong đầu Thu. Thu tự hỏi suốt 2 năm qua mẹ có gặp chuyện gì hay không. Càng nghĩ cô càng rối và sợ hãi vô cùng. Hay là má đổi số điện thoại? Trong lòng cô thấy dâng trào nỗi lo lắng tột độ nhưng tự trấn an. Chắc vậy. Thu cố lục lại cái số điện thoại của dì Tư bán tạp hóa cạnh nhà, để nhờ dì gọi bà Hai giúp. Hai tay run run cầm chiếc điện thoại, Thu gắng giữ bình tĩnh để bấm số điện thoại của dì Tư. Tiếng chuông điện thoại reo lên. Thu không biết dì Tư sẽ nói gì về mẹ. Nỗi hồi hộp trong cô càng lúc càng nhiều. Chả gần phút sau, có giọng: "Alo." Phía đầu dây, Thu vội nói: "Alo, dì Tư ơi, con Thu nè. Con Thu, Thu con bà Hai." Thu liền nói ngay khi có người bắt máy từ đầu dây bên kia: "Thu hả con? Khỏe không? Bữa nay được gọi về hả?" Dì Tư hỏi Thu: "Dạ, con được gọi về hỏi thăm gia đình, nhưng liên lạc nãy giờ mà không thấy má con bắt máy. Má con..." Thu bối rối không biết hỏi gì thế nào. "Bà bỏ điện thoại cả năm rồi. Bà biểu con vô tập gì đó, không liên lạc về nhà nữa, nên bà cũng chẳng muốn dùng điện thoại. Để Tư qua kêu bà cho con. Con đợi nha." Nghe tin mẹ, Thu thở phào trút nỗi hồi hộp, đeo bám cô từ mấy phút đồng hồ qua. Dì Tư vội chạy sang kêu bà Hai. Nghe tin Thu gọi thì nhanh tay cầm máy, giọng run run: "Alo, Thu, Thu hả con? Khỏe không con?" Rồi bà òa lên khóc: "Alo, má ơi." Thu chỉ biết khóc khi nghe tiếng khóc của mẹ ở đầu dây bên kia. Vài phút còn lại của cuộc điện thoại hôm đó toàn tiếng khóc. Xin mời Sơ Ines Cecilia Hồ Nguyệt Thu. Sơ trưởng nghi gọi tên Thu bước lên cung thánh nhập hàng với chị em sắp tuyên khấn. "Vâng, con có mặt." Thu đáp lại trong giọng run run, bước lên hàng các sơ trên cung thánh. Bà Hai ngồi phía dưới nhà Nguyễn cứ thúc thích rồi lau nước mắt. Thu cũng khóc, đang khi đọc lời tuyên khấn. Tay nâng niu thánh giá khấn và quyển hiến chương, cô quay xuống cộng đoàn trong tiếng vỗ tay chúc mừng. Cô đưa mắt rảo quanh tìm mẹ. Bà Hai nhìn con rồi cười, nụ cười hiền lành và trìu mến. Khóe mắt của bà vẫn còn ướt. Kết thúc thánh lễ, Thu chạy xuống ôm bà Hai, cái ôm vẫn chặt như ngày nào.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.